Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 7 tháng 7 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria chính thức nhận hồ sơ cấp phép kinh doanh thuốc lá để siết chặt buôn lậu. Kể từ ngày 1 tháng 7, hệ thống cấp phép kinh doanh thuốc lá mới của Victoria bắt đầu đi vào hoạt động, nằm trong chiến dịch nghiêm ngặt của chính quyền lao động nhằm triệt phá thị trường thuốc lá lậu và tội phạm có tổ chức. Các cửa hàng bán lẻ và bán sỉ có thể nộp đơn xin giấy phép qua ứng dụng hoặc website Service Victoria. Từ tháng 2 năm 2026, giấy phép là bắt buộc đối với tất cả các hình thức kinh doanh thuốc lá, từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tiệm rượu, cây xăng cho đến các nhà bán lẻ trực tuyến. Theo hãng tin Premier, những ai vi phạm bán thuốc lá lậu có thể bị phạt đến 355.000 đô la hoặc phạt tù tối đa 15 năm. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt hơn 1,7 triệu đô la. Người xin giấy phép sẽ phải vượt qua bài kiểm tra khắt khe về nhân thân và mối liên hệ. Đồng thời, cảnh sát Victoria sẽ hỗ trợ xác minh và giám sát hoạt động cấp phép. Chính quyền bang đã dành ra 46 triệu đô la trong dự thảo ngân sách Victoria năm nay để thiết lập hệ thống này, với mức phí cấp phép ban đầu thấp hơn các tiểu bang khác là 1.176 đô la cho 17 tháng đầu tiên và 830 đô la cho những năm sau đó. Chính quyền lao động sẽ tiếp tục gia hạn quỹ hỗ trợ mua nhà nhằm giúp thêm nhiều người dân Victoria hiện thực hóa giấc mơ có nhà riêng. Hãng tin Premier đưa tin, kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm 2021, quỹ hỗ trợ mua nhà đã hỗ trợ hơn 15.400 người mua được nhà, trong đó hơn 2/3 là người mua nhà lần đầu, chủ yếu nằm trong nhóm tuổi từ 25 đến 44 tuổi. Việc gia hạn ngắn hạn này sẽ kéo dài cho đến khi số vốn đầu tư 2,8 tỷ đô la của chính quyền bang được sử dụng hết, hỗ trợ khoảng 2.600 người dân mua được nhà, nâng tổng số người được hưởng lợi ích lên khoảng 18.000 người. Sau đó, người dân Victoria sẽ tiếp tục được nhận hỗ trợ từ chương trình Help to Buy của chính phủ liên bang. Quỹ hỗ trợ mua nhà hoạt động theo mô hình đồng sở hữu, giúp giảm số tiền người tham gia cần bỏ ra để mua nhà và bớt gánh nặng chi phí bảo hiểm thế chấp. Nhờ đó, khoản trả nợ thế chấp mỗi tháng của người tham gia thường thấp hơn khoảng 250 đô la, tiết kiệm gần 3.000 đô la mỗi năm so với vay thế chấp thông thường. Bên cạnh đó, người mua nhà còn được hưởng thêm các ưu đãi khác như miễn hoặc giảm thuế stamp duty và nhận trợ cấp cho người mua nhà lần đầu trị giá 10.000 đô la. Dự thảo ngân sách Victoria năm nay cũng dành ra 61 triệu đô la để kéo dài ưu đãi stamp duty thêm 12 tháng cho các căn hộ theo dạng bản vẽ và 24 triệu đô la để hoàn thiện quy hoạch cho 50 trung tâm hoạt động mới được công bố. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động bang Victoria đang đầu tư để chữa trị và đẩy lùi ung thư ở trẻ em, đồng thời đưa tiểu bang trở thành trung tâm nghiên cứu ung thư ở bệnh nhi hàng đầu thế giới. Giám đốc phụ trách phát triển kinh tế và việc làm Danny Pearson mới đây đã công bố hai nhà nghiên cứu tại Victoria sẽ được nhận khoản tài trợ trị giá 2,1 triệu đô la từ chương trình liệu pháp thế hệ mới của tổ chức Children's Cancer Collab để phát triển các phương pháp điều trị cho những dạng ung thư khó chữa nhất ở trẻ em như ung thư não, xương và mô mềm. Mỗi năm, hơn 1.000 trẻ em và thanh thiếu niên tại Úc bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, trong đó hơn 100 em không qua khỏi. Các phương pháp điều trị dành cho người trưởng thành thường không phù hợp, thậm chí gây hại cho trẻ em. Nhờ nghiên cứu y học, tỷ lệ sống sót của bệnh nhi ung thư đã vượt mốc 80%, nhưng vẫn còn những loại ung thư có tỷ lệ được cứu sống rất thấp. Chương trình liệu pháp thế hệ mới sẽ tập trung phát triển các phương pháp tiên tiến nhằm nâng cao hơn nữa tỷ lệ sống sót của bệnh nhi ung thư và mang lại hy vọng cho nhiều gia đình. Các nhà nghiên cứu tại Đại học RMIT và tổ chức Food Waste Australia cho biết, hệ thống nhãn mác thực phẩm rườm rà, thiếu rõ ràng đang khiến nhiều gia đình Úc vứt bỏ thực phẩm vẫn còn dùng được, gây lãng phí trung bình 2.500 đô la trên mỗi hộ gia đình mỗi năm. Mỗi năm, nước Úc thải ra khoảng 7,6 triệu tấn thực phẩm. Phần lớn bắt nguồn từ việc người tiêu dùng không hiểu đúng ý nghĩa của các mốc thời gian đi kèm theo các từ như bad before và used by. Các chuyên gia cảnh báo, nhiều người thường quá cẩn thận cho nên đã bỏ đi thực phẩm vẫn còn an toàn để ăn. Hãng tin News cho hay, để giảm lãng phí, các nhà nghiên cứu kêu gọi chính phủ cải tiến hệ thống nhãn mác thay bằng mẫu chuẩn hóa có mã màu trực quan để người dân dễ nhận biết và sử dụng thực phẩm lâu hơn. Trong lúc chờ thay đổi, các chuyên gia khuyến cáo rằng Usbuy là hàng sử dụng an toàn, có nghĩa là tuyệt đối không dùng sau ngày này. Còn Best Before là mốc khuyến nghị về chất lượng và thực phẩm thường vẫn còn ăn được nếu nhìn, ngửi và nếm thử thấy ổn. Hãng tin DH đưa tin, một trường học ở thành phố Perth đã tiên phong thực hiện lệnh cấm mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi, nhằm giúp các em thích nghi trước khi quy định này chính thức được áp dụng trên toàn nước Úc từ ngày 10 tháng 12 năm nay. Tại trường John Settimer Row Anglican Community School ở vùng Mirrabooka, hơn 160 học sinh đã tự nguyện cam kết ngừng sử dụng mạng xã hội. Đồng thời, phụ huynh cũng được kêu gọi phối hợp thực hiện lệnh cấm tại nhà vào cuối tuần, giúp con em xây dựng kết nối ngoài đời thực. Hiệu trưởng của trường là ông Jason Bartel cho biết, việc này không nhằm phủ nhận hoàn toàn mạng xã hội, mà để học sinh đủ trưởng thành về tâm lý trước khi sử dụng. Ông nhận định, lệnh cấm của chính phủ liên bang chưa được tính toán thời điểm phù hợp, bởi vì nếu thực hiện đột ngột sẽ làm ảnh hưởng đến thói quen kết nối của trẻ, đặc biệt ngay trước kỳ nghỉ. Một số trường khác như House School còn áp dụng lệnh cấm điện thoại và mạng xã hội đối với học sinh từ lớp 7 trở xuống. Kết hợp với quy định tương tự tại gia đình mang lại hiệu quả tích cực khi học sinh tập trung và ngủ ngon hơn. Hãng tin Premier đưa tin, những học sinh có thành tích nổi bật thuộc khóa VCE 2024 trên toàn bang Victoria vừa được trao giải thưởng VCE của Thủ hiến, ghi nhận thành tích xuất sắc về học tập và giáo dục nghề. Thủ hiến Jacinta Allen cùng Phó Thủ hiến kiêm Bộ trưởng Giáo dục Ben Carroll hôm 2 tháng 7 đã trực tiếp trao giải tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Melbourne, tôn vinh học sinh thuộc cả chương trình VCE truyền thống và chương trình VCE giáo dục nghề mới. Năm nay, hơn 8.290 học sinh đã hoàn thành chương trình VCE giáo dục nghề mới, một chương trình thực hành được đưa vào áp dụng từ năm 2023 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập định hướng nghề nghiệp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng học thuật. Tổng cộng 315 học sinh đã nhận được 339 giải thưởng ở 94 môn học, bao gồm các giải thưởng cho thành tích học tập xuất sắc và các giải cho học sinh quốc tế. Quý vị đã biết tin gì chưa? Đại hạ giá cuối mùa đông. Đại hạ giá cuối mùa đông. Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá lên đến 70% giá gốc quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Savarai, Elwood, Varley, Replay, Clarks, Reebok, Rugby, Juliet, Miller và Hush Puppies. Và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7, đại hạ giá lên đến 70%. Mua 100 đồng được giảm 20 đồng. Mua 200 đồng được giảm 50 đồng. Mua 300 đồng được giảm lên đến 100 đồng. Càng mua nhiều càng được giảm thêm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều tại tòa nhà màu xanh Windsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
VietJet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's VietJet. Check VietJetAir.com and VietJet mobile app for exclusive promotions.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fuji Ryoki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Từ đêm ngày 4 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7, tại thành phố Melbourne, bang Victoria, đã diễn ra 3 vụ việc chống lại người Do Thái. Đầu tiên là vào lúc 8 giờ tối ngày 4 tháng 7, một người đàn ông đã dùng bom xăng để tấn công một nhà thờ của người Do Thái ở Melbourne, khi bên trong đang có khoảng 20 người. Rất may, mọi người đều sơ tán kịp và không ai bị thương. Cũng trong tối ngày 4 tháng 7, người biểu tình đã tập trung bên ngoài một nhà hàng do người Do Thái làm chủ ở trung tâm thành phố Melbourne để biểu thị sự phản đối Israel. Tiếp đến vào sáng sớm ngày 5 tháng 7, một người đã đốt cháy 3 xe hơi và vẽ bậy lên tường vào một số xe hơi khác tại một doanh nghiệp ở Greenborough. Cảnh sát bang Victoria cũng điều tra xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa các vụ tấn công này hay không. Hai vụ việc xảy ra vào ngày Sabbath, ngày nghỉ của người Do Thái được tổ chức từ tối ngày 4 tháng 7 đến tối ngày 5 tháng 7. Cảnh sát bang Victoria cho biết những hành động này đều được cho là có mục đích bài Do Thái và có thể do những người ủng hộ người Palestine thực hiện. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã lên án các vụ tấn công đốt phá và khẳng định những hành động này không được chấp nhận tại Úc. Hiện tại, cảnh sát liên bang Úc và cơ quan tình báo của Úc đang vào cuộc để điều tra các vụ việc này. Tài tử người Úc Julian McMahon đóng vai Coltoner trong phim phép thuật đã qua đời ở tuổi 56 vì bệnh ung thư. Vợ của nam tài tử cho biết ông qua đời vào hôm 2 tháng 7 sau thời gian âm thầm chiến đấu vì bệnh tật và không tiết lộ thêm chi tiết. Julian McMahon sinh năm 1968 là con trai của cựu thủ tướng Úc William McMahon. Ông bắt đầu sự nghiệp với công việc người mẫu, sau đó chuyển sang đóng một số phim truyền hình của Úc cuối thập niên 1980. Tên tuổi của ông được nhiều người biết đến hơn khi thủ vai Coltoner trong series phim phép thuật. Đối với khán giả đại chúng, Julian McMahon luôn là một tài tử có khả năng biến hóa linh hoạt giữa truyền hình và điện ảnh. Tuy nhiên, vai diễn giúp ông vươn lên hàng ngũ biểu tượng chính là Dr. Doom, nhân vật phản diện nổi tiếng của Marvel trong hai phần phim Fantastic Four ra mắt năm 2005 và 2007. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả yêu mến các vai diễn. Dù không thuộc nhóm ngôi sao hạng A tại Hollywood, ông vẫn nhận được sự đánh giá cao nhờ phong cách làm việc nghiêm túc, hình ảnh chỉnh chu và khả năng hóa thân vào các nhân vật có nội tâm phức tạp. Có hàng ngàn người Úc đang phải gánh vác trách nhiệm khó khăn, vừa nuôi dạy con cái vừa chăm sóc cha mẹ già, trong khi vẫn duy trì công việc được trả lương. Được mệnh danh là thế hệ kẹp giữa, số lượng những người như thế đang gia tăng. Điều này đang tạo ra vấn đề cho cả cá nhân và gia đình họ. Cô Belinda Ho chăm sóc cho mẹ mình mỗi ngày từ việc lớn đến việc nhỏ sau khi bà được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ khi 68 tuổi. Đột nhiên, cô Ho phải chuyển sang từ việc vừa chăm sóc con cái, vừa làm việc toàn thời gian, sang trở thành người chăm sóc mẹ mình. Cô Abby Collis cũng đã nghỉ hưu sớm để chăm sóc mẹ và các thành viên khác trong gia đình, một công việc không chính thức mà chủ yếu do phụ nữ đảm nhiệm. Số lượng những người như cô Ho và cô Collis đang gia tăng vì mọi người sinh con trẻ hơn, trong khi người cao tuổi sống lâu hơn. Ước tính 60.000 người Úc sẽ bước sang tuổi 85 trong 5 hoặc 6 năm nữa. Các chuyên gia cho rằng xã hội cần thay đổi quan niệm và có hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho những người phụ nữ này, những người rất cần được chia sẻ. Nếu không, hậu quả về kinh tế, xã hội và tâm lý sẽ ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng nhanh, không gian xanh trở thành yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc tiếp xúc thường xuyên với thiên nhiên không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, mà còn giúp giảm nhiệt độ đô thị, cải thiện chất lượng không khí và hạn chế tình trạng ngập lụt. Để xác định những đô thị phát triển tốt về không gian xanh, tạp chí Time Out đã khảo sát cư dân tại hàng chục thành phố lớn trên toàn cầu. Kết quả ghi nhận 20 đô thị có tỷ lệ đánh giá tốt hoặc tuyệt vời cao nhất về tiêu chí này. Medellin ở Colombia, Boston ở Mỹ và Sydney tại Úc là ba thành phố được đánh giá cao nhất về không gian xanh và khả năng tiếp cận với thiên nhiên. Thành phố Sydney giữ vị trí thứ ba nhờ hệ sinh thái đa dạng với hơn 100 bãi biển và nhiều công viên đô thị lớn. Ở rìa phía tây bắc thành phố, vườn quốc gia Blue Mountains thu hút đông đảo người dân và du khách yêu thích các hoạt động ngoài trời như leo núi, dã ngoại, chèo thuyền và cắm trại. Danh sách này còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều thành phố đến từ các châu lục khác. Tại châu Âu, có các đại diện gồm London, Edinburgh, Munich, Stockholm và Zurich. Canada có hai thành phố là Montreal và Ottawa. Các đô thị châu Á gồm Abu Dhabi, Bắc Kinh và Mumbai cũng được đánh giá cao. Trong khi châu Phi có Cape Town nổi bật với cảnh quan thiên nhiên ven biển. Hoa Kỳ là quốc gia có số lượng thành phố nhiều nhất trong danh sách với 5 đại diện gồm Boston, Austin, Denver, Chicago và San Francisco. Úc đứng thứ hai với 3 thành phố là Sydney, Melbourne và Brisbane. Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y học Nhi đồng của Úc đã xác định được nhóm protein có khả năng kiểm soát hoạt động của telomerase, loại enzyme giữ vai trò bảo vệ ADN trong quá trình phân chia tế bào. Phát hiện này mở ra tiềm năng đột phá trong việc điều trị ung thư và làm chậm quá trình lão hóa. Telomerase có nhiệm vụ duy trì độ dài của telomere, những nắp bảo vệ ở hai đầu nhiễm sắc thể, giúp đảm bảo sự ổn định di truyền mỗi lần tế bào nhân đôi. Ở những tế bào khỏe mạnh như tế bào gốc hay tế bào miễn dịch, enzyme này là người bạn đồng hành không thể thiếu. Nhưng với tế bào ung thư, telomerase lại bị lợi dụng để kéo dài liên tục sự tồn tại của tế bào, khiến khối u phát triển không kiểm soát. Theo nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ba loại protein có vai trò như những điều phối viên giao thông phân tử, hướng dẫn telomerase tìm đến đúng vị trí trên nhiễm sắc thể. Khi các protein này bị loại bỏ khỏi tế bào ung thư, telomerase không thể duy trì telomere nữa, từ đó làm ngừng quá trình phân chia của tế bào ung thư. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng, việc hiểu rõ cách thức kiểm soát telomerase có thể mở ra hướng điều trị mới, không chỉ cho ung thư mà còn cho các bệnh lý do rối loạn telomere gây ra, bao gồm nhiều bệnh di truyền hiếm và lão hóa sớm. Một vụ bê bối nghiêm trọng đang làm rúng động ngành giáo dục mầm non tại bang Victoria khi Joshua Brown, 26 tuổi, bị buộc tội lạm dụng ít nhất 8 trẻ em từ 5 tháng tuổi đến 2 tuổi tại một trung tâm giữ trẻ ở thành phố Melbourne. Trước phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, chính phủ Úc đang gấp rút xây dựng khung pháp lý mới, trong đó có quy định cho phép các nguồn tài trợ đối với những trung tâm không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. Vụ việc lần này càng gây bức xúc khi chỉ chưa đầy một năm trước, một nhân viên khác trong ngành cũng đã bị tuyên án tù chung thân vì lạm dụng gần 70 trẻ em. Để ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự, giới chức Úc cho biết sẽ tiến hành cải tổ toàn diện hệ thống chăm sóc trẻ nhỏ, bao gồm việc cấm nhân viên sử dụng điện thoại cá nhân trong giờ làm việc và yêu cầu lắp đặt camera giám sát tại các cơ sở giữ trẻ. Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. Và từ tháng 1, miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/servicevietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà.
bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
VietJet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's VietJet. Check vietjetair.com and VietJet mobile app for exclusive promotions.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 7 tháng 7 năm 2025 là 1 đô la Úc bằng 0.653 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 7 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 17.319 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 15 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 22 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 14 độ.